Chúng tôi giảng tiếp tọa thiền tam muội. Đây là phần thứ năm nói về tứ niệm chỉ. Tứ niệm chỉ có chỗ khác để là tứ niệm xứ. Nói cho quý vị hiểu vậy. Đệ tử Đức Thế Tôn học năm pháp môn trước là chí chỉ mong đạt được niết bàn. Có hai hạng người: người ưa định nhiều vì thích khoái lạc, người ưa trí nhiều vì sợ khổ hoạn. Người ưa định nhiều trước học pháp thiền, sau học niết bàn. Người ưa trí nhiều đi thẳng đến niết bàn. Người đi thẳng đến niết bàn là chưa đoạn được phiền não, cũng chưa đắc thiền, chỉ chuyên tâm không tán loạn, thẳng cầu niết bàn, vượt qua các thứ phiền não, vân vân, ấy gọi là niết bàn. Đây là mở đầu phần tứ niệm chỉ. Thì trong đây có giải thích rõ, như chúng ta học năm pháp môn ở trước rồi, những cái pháp môn đó là cái ý chí chúng ta mong đạt được niết bàn. Để đây giải thích, niết bàn có hai hạng: người ưa định nhiều vì thích khoái lạc, người ưa trí nhiều vì sợ khổ hoạn. Tại sao người ưa định nhiều lại thích khoái lạc, người ưa trí nhiều vì sợ khổ hoạn? Bởi vì cái khi tu mà chúng ta chuyên tâm để được an định, mà khi an định thì nó có những cái niềm vui à, như tôi đã kể hôm trước ở trong cái phần tứ thiền. Sơ thiền thì ly sanh hỷ lạc, nhị thiền thì định sanh hỷ lạc, tam thiền thì ly hỷ diệu lạc, vân vân, cái nào cũng là cái vui hết. Nghĩa là lìa được cái tâm ái dục thì được cái vui thích, thì gọi là ly sanh hỷ lạc. Rồi ngồi yên định, được tâm an định, có cái niềm vui trong lúc an định, đó gọi là định sanh hỷ lạc. Thì như vậy cho nên mới nói người vì thích khoái lạc cho nên ưa định nhiều, người ưa trí nhiều vì sợ khổ hoạn. Đó, có một người ưa về trí. Trí tức là dùng trí quán chiếu đó. Chúng ta quán chiếu các pháp đúng như lời Phật dạy, đó là để mở trí tuệ. Mà khi quán chiếu thì nó không có định. Vì vậy mà nói những người đó ưa trí nhiều vì sợ khổ hoạn, tức là vì sợ e mê lầm mà phải rơi vào những cái cảnh khổ sở, cho nên dùng trí để chiếu phá cái mê để hết khổ. Như vậy thì bên nay dùng trí chiếu phá đó là quán, còn bên kia giữ tâm an định thì đó là định. Hai cái nó không có được quân bình. Nói rằng người ưa định nhiều trước học pháp thiền, sau học niết bàn. Người ưa trí nhiều đi thẳng đến niết bàn. Câu này quý vị nghe nó có cái lạ. Tại sao người ưa định nhiều trước học pháp thiền rồi sau học niết bàn? Bởi vì pháp thiền là để định tâm. Thí dụ như chúng ta dùng hơi thở, từ sổ tức, tùy tức, rồi chỉ quán hoàn tịnh, vân vân, đó là để tâm chúng ta được an định. Rồi sau mới học niết bàn. Niết bàn tức là buông xả tất cả, không bị dính mắc những pháp hữu vi, những cái pháp còn thế tục đó, mình không còn dính mắc nữa, thì đó là niết bàn. Còn người ưa trí nhiều đi thẳng đến niết bàn, tức là cái người ưa trí thì thấy rõ các pháp nó là giả dối, nó là tạm bợ, cho nên không có giữ, không có theo một pháp nào, đó là được niết bàn. Như vậy mà hai bên, bên học định rồi mới sao học niết bàn, còn một bên đi thẳng vào niết bàn là để nhận thấy các pháp hư ảo rồi xả hết, không có một cái niệm nào đuổi theo, thì như vậy đó là được niết bàn. Bởi vậy người ưa trí nhiều thì đi thẳng niết bàn là chỗ đó đó. Người đi thẳng đến niết bàn là chưa đoạn được phiền não, cũng chưa đắc thiền, chỉ chuyên tâm không tán loạn, thẳng cầu niết bàn, vượt qua các thứ phiền não ái vân vân, ấy gọi là niết bàn. Người mà đi thẳng niết bàn đó là tại vì họ thấy phiền não là gốc đau khổ, phiền não là những thứ trói buộc, cho nên họ cố đi thẳng đến niết bàn, họ đoạn hết phiền não để tâm an lạc, tức là xả hết mọi cái ái trước nó trói buộc mình, thẳng tới cái chỗ được an ổn thanh tịnh, đó gọi là niết bàn. Vì vậy mà nói đó là niết bàn. Như vậy thì ở đây phần đầu đã chỉ cho chúng ta thấy rõ cái đường lối tu. Người tu thiền, có người tu định rất là sâu mà lại có những cái niềm vui trong định, thì đó cũng là cái kết quả của thiền định, nhưng mà chưa phải là niết bàn. Còn có người tu tuy tâm chưa định, nhưng nhờ trí tuệ quán chiếu, họ thấy rõ tất cả pháp là hư giả, là bất tịnh vân vân, rồi họ tự xả ly, không có đa mang, không có dính mắc, thì tự họ thẳng tới niết bàn. Tuy tâm họ còn trong cái động mà vẫn được niết bàn, đó là nói rằng họ dứt được cái phiền não ái đó, vì vậy mà gọi là niết bàn. Sở dĩ chúng ta tu có hai cách. Một cách là để tâm mình thực thanh tịnh, đó là đi thẳng vào định. Một cách là dùng trí để phân biệt, chia chẽ các pháp, thấy nó là hư dối, là nhớp nhúa, là đáng chán, rồi xả, không dính không mắc nó, thì đó là trí tuệ. Và khi không dính mắc cũng là niết bàn, tuy niết bàn nhưng mà chưa có sạch phiền não. Đó là để nói tổng quát. Bây giờ nói từng phần. Một, thân niệm chỉ thân thật vô thường, khổ bất tịnh vô ngã, mà điên đảo chấp thân là thường, lạc tịnh ngã. Do đó cho nên mọi người đều đắm mến thân, ấy là hạng chúng sanh thấp tột. Hành giả vì muốn phá cái điên đảo nên tập tứ niệm chỉ quán. Quán thân có rất nhiều thứ khổ hoạn, từ nhân duyên sanh nên vô thường, các thứ não hại nên khổ. Thân có 36 vật nên bất tịnh, bởi không tự tại nên vô ngã. Tập quán như thế, quán thân trong thân, quán ngoài thân, quán trong thân, quán ngoài thân, quán cả trong và ngoài thân, ấy gọi là thân niệm chỉ. Đây là dạy cho chúng ta tu cái quán. Thường thường thì chúng tôi ngày xưa học thuộc lòng là quán thân bất tịnh, quán thọ thị khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã. Đó là cái gốc của tu tứ niệm chỉ hay là tứ niệm xứ. Thì ở đây phần đầu của thân niệm chỉ thì các ngài nói chung rằng thân thật vô thường, khổ bất tịnh vô ngã, mà điên đảo chấp thân là thường, là lạc, là tịnh, là ngã. Đó là cái hạng người thấp nhất, hạng chúng sanh thấp nhất, thì quý vị xét coi mình ở đây hạng chúng sanh cỡ nào, hạng thấp tột hay là thấp vừa vừa. Nếu mà thấy thân mình là sống lâu, đó là thường, thấy thân mình là vui, thấy thân mình là sạch sẽ, thấy thân mình là thiệt ta, thì đó là hạng chúng sanh thấp tột. Thì giờ quý vị kiểm lại, nếu mà chúng ta là hạng chúng sanh mà cao cao á thì chắc khỏe, phải không? Còn nếu thấp tột thì sao? Chắc không có được vui. Nhưng mà giờ sự thật thì sao? Chắc biết hết rồi, ai cũng biết mình. Có người nào thấy thân này không thiệt không? Ai cũng thấy thân thiệt. Đó là một cái điều chấp thân là thật rồi, lâu đó. Rồi thấy mang cái thân này vui hay khổ? Khổ mà ít ai nghĩ khổ. Bữa nay giả sử có cái gì buồn, có cái gì không có được hài lòng, nhưng mà nghĩ mai mốt vui. Nghĩa là cái mong mỏi, cái chờ đợi cái vui, tưởng tượng mình sẽ vui, chứ không bao giờ nói rằng mình sẽ khổ. Rồi thân này là nhớp, nhơ nhớp hay là sạch sẽ? Nhưng mà có ai dám, ai định đi gần tôi à, tôi nhơ nhớp lắm, có dám nói vậy không? Không nói vậy mà bị người ta chê, anh hay là chị ăn mặc vừa giấy quá, cái giận không? Chắc không ngó mặt người đó là đó. Thì như vậy thì chúng ta nhớp mà không chịu nhớp, như vậy thì sao? Là cho mình cũng là ngon lành lắm, mình sạch sẽ, mình tốt đẹp, chứ không có bao giờ thấy mình là nhơ nhớp. Rồi thân này nó không có cái ta thiệt. Mà quý vị có nhận thân này cái ta không thiệt không? Hay là ai chọc tới cái thì vỗ ngực tôi thôi, phải không? Vỗ ngực xưng ta liền đó. Thì như vậy mới thấy. Nếu mà kể đủ bốn điều này á, thì trong đây nói là hạng chúng sanh thấp nhất. Ai đủ bốn điều đó là hạng chúng sanh thấp nhất. Thì quý vị kiểm tra lại mình, cái biết mình hạng nào à? Từ hạng 1, hạng 2, hạng 3, hạng 4. Thì nếu hạng 1 đó là thấp nhất, phải không? Tức là bốn cái điều này mà mình không có một cái hay nào hết, thì đó là chúng sanh thấp nhất. Như vậy thì chúng ta phải tu như thế nào? Ở trong đây nói, hành giả vì muốn phá điên đảo nên tập tứ niệm chỉ. Vì muốn phá cái điên đảo đó, điên đảo là thân là vô thường, chấp thường, thân là nhớp nhúa, chấp là tịnh, thân là khổ mà chấp là vui, thân là không có ta mà chấp là ta. Muốn phá bốn cái đó cho nên mới tu cái tứ niệm chỉ này. Như vậy thì quý vị thấy rõ từng phần trong cái tứ niệm chỉ. Đây, cái phần thứ nhất đây là nói quán thân có rất nhiều thứ khổ hoạn, từ nhân duyên sanh nên vô thường, các thứ não hại nên khổ, thân có 36 vật nên bất tịnh, bởi không tự tại nên vô ngã. Thì bây giờ người biết tu thì phải quán chiếu lại cái thân của chúng ta như thế nào. Thường thường cái từ điên đảo ở đây nói, quý vị biết điên đảo là sao không? Điên đảo, chỉ đảo là lộn ngược. Lẽ ra nó là ở dưới mà đổi lên trên, hoặc nó ở trên mà đổi lộn xuống dưới, gọi là điên đảo. Thân này có đủ bốn thứ là vô thường, là bất tịnh, là khổ, là vô ngã. Mà bây giờ mình phải nói nó là thường, là lạc, là ngã, là tịnh. Thì nguyên nó là vô thường, khổ, bất tịnh, vô ngã. mà mình đảo ngược lên, phải không? Mình lại nói là thường là lạc, là ngã, là tịnh. Thì như vậy đó gọi là điên đảo. Như vậy thì quý vị có điên đảo không? Chúng ta là hạng chúng sanh thấp nhất, mà cho nên cái nghĩ, cái chấp điên đảo. Vậy mà ai nói sao chị điên đảo quá, giận không? Thì cái gốc đã điên đảo rồi thì tất cả cái khác nó cũng là điên đảo theo thôi. Như vậy thì tất cả chúng ta hiểu cho thấu đáo cái lẽ thực này, để rồi chúng ta không còn có cái hiểu lầm. Bây giờ muốn hiểu cho thấu đáo thì chúng ta phải làm sao? Phải quán thân. Quán thân tức là xem xét lại thân mình. Có rất nhiều thứ khổ hoạn, rồi từ nhân duyên sanh nó vô thường, các thứ não hại nên khổ. Vậy thân này là nhân duyên sinh, vậy có sinh thì nó có diệt. Quý vị thấy thân chúng ta thường hay vô thường? Lanh quanh huynh đệ lâu gặp nhau, gặp lại cái đầu người này đã có điểm xương, hoặc người kia cái răng đã có móm hết mấy cái, phải không? Nghĩa là lâu lâu gặp cái có thay đổi, thì đó là thường hay vô thường? Như vậy thì thân này là cái vô thường. Mà đã là vô thường mà chúng ta lại tưởng nó thường, là tưởng trúng hay tưởng trật? Tưởng trái với cái lẽ thật, phải không? Còn Phật muốn chỉ chúng ta nhận chân cái lẽ thật đó, để chúng ta đừng có lầm. Nếu mình tưởng sai, tưởng trái thì đó gọi là si mê. Nếu mình nhận đúng lẽ thật thì đó là thức tỉnh, là giác. Như vậy thì quý vị cần phải xét cho đúng để trở thành người giác. Mà người giác mới gọi là Phật tử chứ. Phật tử là con của Phật, mà Phật là giác ngộ viên mãn hay là giác hạnh viên mãn. Thì mình là con Phật thì phải giác nhiều, ít ra cũng một tí xíu. Tí xíu mới gọi là con Phật. Cái giác nhỏ xíu đó là con của Phật. Phật thì giác trọn vẹn, chúng ta giác được chút xíu. Bây giờ cái thân này mà chúng ta biết nó là vô thường, không có lâu dài, thì đó chúng ta giác hay mê? Dễ quá, phải không? Còn nếu thân này là lâu dài, là thiệt, thì đó là mê. Mê tức là nói không đúng sự thật. Quý vị thấy ở trong cuộc sống này không có ai mà bảo đảm mạng sống mình tới đâu. Nếu ngày nay còn mừng ngày nay, chứ ngày mai chưa chắc. Nói ngày nay ngày mai đó là chúng ta nói một cách có giới hạn, có chừng mực. Như Đức Phật thì Ngài nói sao? Mạng người trong hơi thở. Phải nghe nó có buồn chưa? Mình còn nói ngày này tháng kia, còn Phật nó chỉ trong hơi thở thôi. Bởi vậy nên trong kinh có một đoạn Phật hỏi các thầy tỳ kheo, mạng người sống được bao lâu? Thì các thầy tỳ kheo thứ tự trả lời: Bạch Thế Tôn, mạng người sống được vài ba năm. Phật nói ông chưa hiểu đạo. Giờ thầy tỳ kheo khác nói: Bạch Thế Tôn, mạng người sống vài ba tháng. Phật cũng lắc đầu, ông chưa hiểu đạo. Tới cái người kế, thưa Bạch Thế Tôn, người mạng người sống trong một bữa ăn. Phật cũng lắc đầu, ông chưa hiểu đạo. Tới cuối cùng một thầy tỳ kheo đứng lên: Bạch Thế Tôn, mạng người sống trong hơi thở. Phật gật đầu, đó ông đã hiểu đạo, phải không? Như vậy thì mạng sống chúng ta đặt nó thời gian này thời gian nọ, nhưng mà thực tế thở kỳ ra không hít vô là chết, phải không? Mà thở ra rồi không hít vô thời gian bao lâu? Mà có người nào khi sắp chết mà không thở kỳ ra không? Đều phải thở kỳ ra. Cái như vậy cái mạng người chỉ trong cái hơi thở chót đó, thở ra mà không hít vào là chết. Vô thường không? Nó quá là vô thường. mà chúng ta tưởng thường, cho nên gọi là si mê. Nếu người nào thấy thân mình vô thường, không có lâu dài, thì mình phải sao? Một là có dành hơn, dành thua, dành phải, dành quấy với ai nữa không? Chắc không có cãi lấy với ai, phải không? Hai là mình có tham, danh tham lợi nữa không? Vì thấy mình mỏng manh quá mà danh lợi để làm gì, phải không? Thì tham danh tham lợi không nè, phiền não cũng không nè, như vậy là tỉnh nè. Còn mình thấy mình cứ lâu dài, có nhiều người nghe là tưởng như mình sống đến 50-70 năm, cái rồi sắp đặt cái này cái nọ, điều kia điều nọ, để cho cái cuộc sống mình nó được an vui, bỗng dưng qua một trận bệnh cái chết. Có người nào chết trẻ không? Có nhiều lắm, phải không? Như vậy thì đâu có cái gì bảo đảm. Mà cái người ở trong câu chuyện tôi kể rồi đó, Phật nói, ai nói đúng thì Phật gọi là ông thấy đạo, ai nói sai thì Phật cho là ông chưa thấy đạo. Như vậy đạo là cái gì? Đạo là lẽ thật, phải không? 100% không sai chạy thì gọi đó là đạo. Như vậy thì tất cả chúng ta chết già chết trẻ gì cũng thở khì ra không ít vô là chết, phải không? Đó là cái lẽ thật, muôn người như một, thì thấy được như vậy là thấy đạo.